tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong bài học về những phụ nữ không tên, hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về người nữ Kinh Thánh gọi là quá phụ ở Sarepta. Bà sống cùng thời với tiên tri Eli, được Chúa dùng giúp tiên tri Eli trong thời gian bị hạn hán, và qua vị tiên tri này, bà nhận được ơn phước đặc biệt từ Chúa. Quá phụ Sarepta được nhắc đến trong sách Các Vua thứ nhất chương 17. Chúng ta đã học phần đầu phân đoạn Kinh Thánh này, nên hôm nay sẽ học phần còn lại. Trước khi học thêm về quá phụ Sarepta, chúng ta hãy cùng nhìn vào tiên tri Eli để ghi nhận điều Chúa dạy chúng ta qua vị tiên tri này. Tiên tri Eli là người của Đức Chúa Trời. Ông được Chúa dùng để gặp vua Ahab và cho biết về những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ông được Chúa phán dạy trực tiếp về những điều Ngài muốn ông làm. Tóm lại, tiên tri Eli là nhân vật quan trọng, là người của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ Chúa bảo ông, hãy trỗi dậy đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy nuôi ngươi. Trích Các Vua nhất chương 17 câu 8 và 9. Thưa quý vị, đây thật là một lệnh truyền khó vâng theo. Tiên tri Eli là tuyển dân của Chúa, là người hầu việc Chúa. Nhưng bây giờ, Chúa bảo ông đi đến Sarepta, là làng của dân ngoại, nơi mà con dân Chúa không muốn đến, vì họ cho dân ngoại là dân không tinh sạch. Không những thế, Chúa còn nói, tại làng đó, một người đàn bà sẽ nuôi ông qua cơn hạn hán. Và đó là một người quá chồng, tức là người không nơi nương dựa, không có nguồn kinh tế chắc chắn để nuôi sống chính mình. Nói gì đến việc nuôi người khác? Tiên tri Eli có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, con là người hầu việc Chúa, con không thể đi đến làng của dân ngoại, nhất là để sống nhờ vào sự giúp đỡ của một người đàn bà ngoại bang và lại là một người quá bụa. Đức Chúa Trời truyền cho tiên tri Eli một điều thật khó làm, hầu như không xứng với chức vụ của ông. Tuy vậy, tiên tri Eli đã vâng lời Chúa, không một chút thắc mắc hay nghi ngại, vì Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy, người đứng dậy, đi đến Sarepta. Hành động của tiên tri Eli dạy chúng ta bài học vâng lời. Khi Chúa truyền bảo, dù là việc khó làm, lắm khi là vô lý hay không xứng với địa vị hay danh dự của chúng ta, nhưng nếu đó là điều Chúa truyền dạy qua lời Chúa trong Kinh Thánh hoặc qua người lãnh đạo tinh thần, chúng ta cần vâng lời, không nên thắc mắc hay nghi ngờ, vì Chúa luôn luôn muốn ban điều tốt nhất cho chúng ta. Trở lại với quá phụ Sarepta, trong bài học kỳ trước, khi tiên tri Eli đến xin bà đem cho ông một miếng bánh, bà trả lời, tôi không có bánh, tôi chỉ còn một ít bột và dầu để nấu bữa ăn cuối cùng cho tôi và con trai tôi, rồi chúng tôi sẽ chết. Nhưng tiên tri Eli hầu như không quan tâm đến lời than của người đàn bà quá. Ông nói, đừng sợ, hãy trở về làm đúng như bà đã nói đi. Nhưng trước hết, hãy lấy bột đó, làm một cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi. Sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Jehovah ban mưa xuống đất. Trích Các Vua Nhất chương 17, câu 13 đến 14, bản Hiệu Đính. Và Kinh Thánh ghi, bà ấy đi và làm theo như lời Eli đã nói. Chúng ta hãy hình dung hoàn cảnh của quả phụ này. Bà chỉ có một mình vì chồng đã chết. Bà sống với đứa con trai nhỏ mồ côi cha. Đời sống đã nghèo thiếu, lại còn gặp nạn hạn hán, nên bây giờ bà đi đến chỗ cùng cực. Chỉ còn một chút thức ăn cho bữa cuối cùng của hai mẹ con. Nhưng bây giờ người đàn ông lạ này đến xin bà cho bánh ăn. Bà đã hết lời giải thích, nhưng ông vẫn bảo bà làm một cái bánh nhỏ, đem cho ông trước, rồi hãy làm cho bà và đứa con. Vị tiên tri nhắc đến lời hứa của Chúa, nhưng làm sao bà quá này hiểu và tin được, vì bà không biết Đức Chúa Trời là ai. Dù vậy, bà đã đi vào nhà và làm theo lời vị tiên tri nói. Nếu bà vào nhà làm bánh mà than phiền hay cằn nhằn, không vui, chúng ta cũng thông cảm. Vì tiên tri Eli là người lạ và là đàn ông mà lại đến xin thức ăn nơi một người đàn bà, một bà quá nghèo sắp chết đói. Hoặc nếu bà quá này bực bội, xua đuổi tiên tri Eli đi và không giúp gì cả, thì cũng không ai có thể trách bà. Một tác giả nọ viết như sau. Dù biết rằng san sẻ bữa ăn cuối cùng với người lạ này, bà và con trai sẽ bị thiệt thòi. Nhưng người đàn bà quá vẫn sẵn sàng chia sẻ với người đang cần được giúp đỡ. Dù điều người đàn ông lạ yêu cầu hơi quá đáng và có vẻ vô lý nữa, nhưng lời nói của ông có tính cách nghiêm nghị và đã thuyết phục bà vâng lời. Bà đi vào làm đúng như vị tiên tri yêu cầu. Sau khi làm bánh cho người khách lạ ăn, và sau khi ăn bữa cuối cùng với đứa con trai, có lẽ bà quá này hồi hộp vào nhà xem thử bột có còn trong vò và dầu có còn trong bình như lời người đàn ông này nói hay không. Và, thưa quý vị, niềm vui tràn ngập lòng bà khi bà nhận biết rằng lời người lạ nói đã thành sự thật. Ngay giờ phút đó, bà nhìn biết người này thật là tiên tri của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi, bà cùng với Eli và con bà có đủ ăn lâu ngày, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Eli. Mỗi ngày, bà quá giúp người của Đức Chúa Trời có nơi nghỉ ngơi và có thức ăn. Chia sẻ điều mình có, dù trong hoàn cảnh khó khăn, đã không khiến bà bị nghèo đói, nhưng lại được đầy đủ và dư dật nữa. Đức Chúa Trời đã hóa bánh ra nhiều cho bà. Bà quá Sarepta không ngờ rằng một việc nhỏ bà làm bởi đức tin và tình yêu thương đã đem lại kết quả tốt đẹp cho gia đình bà, cho vị tiên tri và để lại gương sáng cho hậu thế. Thưa quý vị, khi chúng ta vì tình yêu thương, sẵn sàng chia sẻ điều mình có với những người nghèo thiếu, Chúa sẽ không để chúng ta bị thiệt thòi. Nhưng trái lại, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta cách lạ lùng, đến nỗi chúng ta không ngờ. Đúng như lời Chúa Giê-xu dạy, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ Các Sứ đồ đoạn 20, câu 35 phần B. Từ khi Chúa sai tiên tri Eli đến ngụ tại nhà người đàn bà quá làng Sarepta, đời sống bà đã thay đổi hoàn toàn. Thử thách nghèo thiếu đã qua, nhu cầu cơm áo được Chúa cung ứng. Quá phụ nhìn biết người đàn ông lạ đến nhà bà đây là người của Đức Chúa Trời. Sống trong nhà người đàn bà quá một thời gian, tiên tri Eli trở thành một thành viên quen thuộc trong gia đình bà. Có lẽ ông cũng giúp bà làm những việc nặng nhọc, là những việc cần đến bàn tay mạnh mẽ của người nam. Còn đứa con trai của bà quá, có lẽ em cũng dần dần quen với vị tiên tri, và như những cậu bé trai khác, em cũng đến trò chuyện và chia sẻ với vị tiên tri những thắc mắc của mình và hỏi thăm về đời sống của ông. Thời gian trôi qua, mọi việc đều bình an tốt đẹp. Nhưng một ngày kia, đứa con trai của bà quá bị bệnh và chết một cách thật bất ngờ. Các Vua Nhất chương 17 ghi như vậy. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau. Bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Khi sự việc xảy ra, người đàn bà đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ chết một cách đột ngột. Niềm an ủi duy nhất của bà trên đời giờ này đã mất. Trong nỗi đau đớn lớn lao, lương tâm bà trở nên bất an. Trước khi vị tiên tri đến, bà nghĩ rằng bà và con sẽ phải chết vì đói. Bây giờ, mẹ con bà không phải lo bị đói nữa. Nhưng sao con bà lại chết bất ngờ như vậy? Với niềm đau lớn trong lòng, quá phụ nghĩ, có lẽ người đàn ông ở trong nhà bà lâu nay là lý do gây nên cái chết của con bà. Ông là người của Đức Chúa Trời, nên ông biết tất cả tội lỗi của bà trong quá khứ. Và bây giờ, Đức Chúa Trời trừng phạt bà bằng cách cất đi mạng sống của đứa con trai yêu dấu, cũng là lẽ sống của cuộc đời bà. Với tấm lòng tan nát, bà đến hỏi tiên tri Eli. Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Sự hiện diện của vị tiên tri trong nhà lâu nay có lẽ giúp bà thấy được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời toàn năng và khiến bà nhìn thấy những điều không tốt đẹp trong đời sống mình. Bà quá nghĩ rằng tiên tri của Chúa nhìn thấy tấm lòng của bà cùng với những điều không xứng đáng trong đời sống bà. Vì vậy, khi con trai bà bị đau và chết, bà liền nghĩ đây là án phạt Đức Chúa Trời đổ xuống trên bà. Nhưng tiên tri Eli biết rõ tấm lòng của người đàn bà quá. Ông biết bà không phạm lỗi gì đến nỗi khiến Chúa phạt con bà phải chết. Và thông cảm với nỗi đau đớn trong lòng người đàn bà quá, tiên tri Eli không trách bà về lời than và câu hỏi đầy trách móc. Ông không giải thích cũng không trả lời câu hỏi của bà, vì chính ông cũng không hiểu và không có câu trả lời trước sự việc đau buồn này. Vị tiên tri chỉ bảo bà một lời vắn tắt. Hãy giao con nàng cho ta. Và với tấm lòng nặng nề, đau đớn, một lần nữa, quá phụ Sarepta vâng theo lệnh truyền của vị tiên tri. Bà trao đứa con đã chết cho ông. Thưa quý thính giả, vì giới hạn thì giờ, bài học hôm nay xin tạm ngừng tại đây. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.